Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay mình học tiếp Thiền Sư Bổn Tịnh. Khi mà Ngài bị phát hiện ra ở nơi núi rồi, cho nên Ngài về kinh. Cho nên là mình nhiều khi mình cứ sợ người ta không có biết mình, nhưng mà nếu mình tu giỏi cái mình ở đâu người ta cũng moi mình ra hết, đúng không ạ? Nhiều khi mình cứ sợ người ta không biết mình, cho mình tìm cách này cách kia để cho người ta biết, cho có cái uy tín. Nhưng mà sợ, mà chỉ sợ mình thiếu tu thôi. Chứ còn nếu mà quý vị tu hành giỏi mà đạt đạo rồi thì ở đâu thì người ta cũng cầu thỉnh. Bởi vì nếu đã là ngọc thì người ta sẽ tìm tới, nếu đã là trầm hương thì người ta cũng sẽ nương theo cái mùi hương mà người ta đến, người ta tìm, người ta lấy. Bởi vì cái đó có cái giá trị. Chứ còn mà ngói gạch thì chỗ nào cũng có, như bảo trơn đá đủ thứ chỗ hết, nên là thấy nó cũng thường thôi. Nhưng mà nếu mà ở đây có cục kim cương thì chắc là quý vị là cứ trầm trồ mà nhìn, rất là mình muốn lấy nó. Bởi vì nó mang cái giá trị thật. Thì cái người tu đạo thì chúng ta cũng phải đòi hỏi cái giá trị thật của mình. Nếu có giá trị thật thì mình không sợ bất cứ cái gì hết, kể cả luân hồi sanh tử cũng không có sợ luôn. Thì khi Ngài về kinh thì qua lời đối đáp của Thiền Sư Diễn, thì quý vị đã học lần trước đó, thì ông hỏi về cái đạo, thì Ngài nói vô tâm là đạo đó. Thì ông bẻ đủ kiểu thì cuối cùng cũng phải thua. Thì đến bây giờ thì có một vị khác, tức là Thiền Sư Minh Chí, mới hỏi: nếu nói không tâm là đạo, ngói gạch không tâm cũng ưng là đạo, thân tâm xưa nay là đạo, tứ sanh thập loại đều có thân tâm cũng ưng là đạo chăng? Đó là, đây là những cái câu hỏi thật ra thì mình thấy rất là khúc triết và rất là khó. Nhưng mà nó thực tình, nó đều là cái chỗ thắc mắc của chúng ta. Bởi vì nếu nói không tâm là đạo đó, thì ngói gạch cũng không tâm cũng là đạo. Ví dụ như bây giờ nói không tâm là đạo thì giờ cái cục đá nó cũng không tâm, đúng không ạ? Thì như vậy đó, là chẳng lẽ cục đá cũng là đạo sao? Thì đây nó thuộc về cái tâm lý của mình. Bởi vì thường thường ở thế gian, quý vị mình tu thì nó cũng phải có, học phải có kết quả, làm cái gì cũng có kết quả hết. Nhưng mà nói tu đạo thì lại không có. Tu đạo đầu tiên thì có tu đạo, tu một chập rồi đến thời gian rồi thấy là đạo nó cũng không. Thì vậy chẳng lẽ tu rồi cuối cùng mình trở thành không có gì hết, thì mình cũng giống như là cây đá ngói gạch. Thì như vậy đó là cái chỗ mà thắc mắc của chúng ta. Nếu mà mình không có giải đáp được cái câu hỏi này thì trong lòng của chúng ta cảm giác như là nó bị nghi ngờ con đường mình đến, và mình không có dám đi. Bởi vì nếu mà đi đến cái chỗ mà lại không có gì hết thì chúng ta cảm giác rất là sợ, cho nên là mình không có đủ niềm tin. Tuy là những cái điều bắt bẻ của các vị nhưng trở thành những bài học rất là tối thắng cho chúng ta. Thì hỏi đại chúng ở đây đó, thì nếu mà mình tu mà mình không tâm, mà nếu không tâm có phải như ngói gạch hay không? Còn cái thứ hai nữa, nếu mà thân tâm xưa nay là đạo thì thập loại cô hồn chúng sanh đều là đạo sao? Thì nếu đã là đạo rồi có cần tu không? Ví dụ như bây giờ quý vị đó, là thân tâm của quý vị nếu thực sự đã là đạo rồi thì chúng ta cần tu không? Có cần lên dự khóa tu không? Có cần phải tọa thiền tụng kinh hay không? Thì đó là tất cả, đó là những cái thắc mắc. Ở đây thì Ngài Bổn Tịnh, Ngài trả lời để cho chúng ta hiểu rõ được cái vấn đề. Sư đáp: đại đức nếu hiểu bằng vào thấy nghe hiểu biết thì cùng đạo khác xa. Tức là người cầu thấy nghe hiểu biết không phải là cái người cầu đạo. Cho nên đó là thường thường mình thấy hai cái nó khác nhau. Ví dụ như mình học đạo để làm chi? Nói tôi học đạo để cho tôi hiểu đạo, đúng không ạ? Thì như vậy vô tình chúng ta là cầu thấy nghe hiểu biết, đúng không ạ? Không phải là cầu đạo. mình thỏa mãn cái tâm thức của mình. Ví dụ như mình phải hiểu hết này, hiểu kia, hiểu đủ hết. Mình nói nếu mà mình không hiểu thì mình không có tu được. Người xưa có câu á, nếu mà tu mà không học á là tu mù, học mà không tu thì như cái gì? Như đãi đường sách, đúng không hả? Cái đãi và đường sách thôi. Mà nếu mà tu thì không học thì như là tu mù. Cho nên là quý vị nghe vậy, quý vị ráng học. Mà học để làm chi? Hai cái: nếu mà quý vị học mà để hiểu á, là quý vị cầu cái thấy nghe hiểu biết. Còn quý vị học để mà tu đó, thì đó mới là đúng. Nhưng mà cái lấy cái gì để mà học, lấy cái gì để mà tu, tu để được cái gì, thì đó nó trở thành vẫn là thấy nghe hiểu biết, chưa phải là cái người học đạo. Cái người học đạo là phải thấu qua cái thấy nghe hiểu biết. Tức là mình không y nơi chữ nghĩa, không y nơi cái hiểu của mình, mà phải cảm nhận được từ tâm. Cái người này mới là cái người học đạo. Đó, Ngài nhấn mạnh như vậy. Không phải là cái người cầu đạo. Cho nên kinh nói: không mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu căn còn không, thấy nghe hiểu biết nương đâu mà lập? Không mắt tai mũi lưỡi thân ý là kinh gì? Đúng rồi, đó là kinh Bát Nhã, là không có mắt tai mũi lưỡi thân ý. Cái này mà trả lời không được là thầy bó tay luôn đó. Đọc mỗi ngày ha. Thì như vậy đó, là nếu mà không có mắt tai mũi lưỡi thân ý thì thấy nghe hiểu biết của mình nhân đâu mà lập? Mắt cũng không, tai cũng không, mũi cũng không, lưỡi cũng không. Thì bây giờ quý vị học đạo mà quý vị hiểu như vậy, nếu mình hiểu thì mình cho là thấy mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình là thiệt. Cho nên Ngài Động Sơn Lương Giới đó, cái lúc mà Ngài còn là Sa Di, cho nên Ngài đêm nào Ngài cũng tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Cái bữa đó cái Ngài đã thắc mắc, Ngài cứ rờ cái tai, rờ cái mũi, rờ cái mắt, rờ cái lỗ tai. Ngài nói: ủa sao mình có mắt tai mũi lưỡi thân ý mà trong kinh lại nói là không? Cái ông mang cái câu hỏi này đến hỏi cho sư phụ ổng. Khi mà hỏi cho sư phụ, sư phụ cũng không biết trả lời luôn. Rồi từ lâu nay mình cứ đọc tâm kinh, mình cứ đọc vậy thôi. Nhưng mà để mà hỏi lại đó, bây giờ quý vị có mắt tai mũi lưỡi thân ý, mà bây giờ trong kinh nói là không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, cho nên là mình dễ tin không ạ? Cho nên thật ra rất khó tin. Cho nên cái người nước ngoài, nhất người Tây Phương á, là họ thường hay thắc mắc như vậy. Họ đọc Bát Nhã Tâm Kinh, họ nói mình nó có đủ thứ hết trơn, mà tại sao nói là không? Bây giờ hỏi chúng ta, nhiều khi chúng ta cũng không biết sao nói nữa. Nói bây giờ ai cũng có mắt tai mũi lưỡi thân ý nè, nhưng tại sao trong kinh nói là không? Đó là cái chỗ là học đạo phải thấu qua cái điều này. Bởi vì mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình đều là tướng duyên hợp, chẳng phải là nó thực thể, cho nên nói nó là không. Mới nói là cái tánh không đó. Tánh không tức là nó có hiện tượng nhưng mà bản chất nó là không. Ví dụ như bây giờ mình có con mắt, mình nói con mắt là mình, thật ra nó có nhiều cái con mắt á, thì nó phải có ý thức ở trong đó nữa. Tức là sáu căn của mình nó phải có cái sáu thức, mà sáu thức này đó là phải có sáu trần mới hợp lại mới được nữa. Chứ nếu mà nó thiếu không được. Nếu mà mắt mà mình thấy mà không có đối tượng thấy, quý vị cũng không làm sao quý vị thấy được. Mà nếu mà có đối tượng thấy mà lại không có cái hiểu biết á, phân biệt á, thì cái thấy này nó cũng giống như là ngu ngơ à, không có gì hết. Cho nên thầy Thông Phương, thầy nói lúc mà thầy ở nơi cái chỗ mà đang họp vào cái ngày cuối năm đó, thì thầy nói xong cái chuyến này thầy đi về xuống thăm Hòa Thượng Đắc Pháp. Hòa Thượng Đắc Pháp ở dưới Vĩnh Long đó, thì Hòa Thượng đang bệnh đó. Nhưng mà đang trong lúc họp thì nghe ở dưới đó Hòa Thượng đi rồi. Khi mà xuống dưới đó, thầy nói đó là thầy vẫn còn ngồi đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý của thầy còn đó, sao thầy lại không thấy con? Bây giờ cái người chết đó, mới vừa chết đó, thì mắt tai mũi lưỡi thân ý còn đó mà sao không thấy? Bởi vì không còn có thức, đúng không ạ? Cho nên mới nói là mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình nó phải ba cái, nó phải hợp lại. Cho nên chư tổ hay nói là ba cái không đồng mưu là quý vị tu được. Là sao? Tức là sáu căn, sáu thức với sáu trần mà quý vị tách nó ra được á, là sáu căn mình được thanh tịnh, đúng không? Mà chỉ cần tách đường cái thôi là hai cái kia nó cũng không thành nữa. Thì như vậy, bởi vì nó là do cái tướng duyên hợp, nó hợp lại cho nên nó mới có thôi. chứ còn thật ra mình không có gì hết. Mà bây giờ tất cả những cái suy tư hiểu biết, ý tưởng của chúng ta từ nơi sáu căn, sáu thức, sáu trần nó hợp lại không, đúng không ạ? Vậy mà mình nói học đạo lấy cái thấy nghe hiểu biết của mình thì như vậy đó, thì nó không đâu vô đâu hết. Cho nên cái người mà thông minh nhất, cái người mà giỏi nhất của thế gian này chỉ là tạm tạm thôi à. Cho nên nói là cái người thế gian mà học ra bác sĩ, học đến bác học đủ thứ, nhưng mà chỉ là cái giả danh thôi. Nhắm mắt một cái không còn gì hết, hay bị tai biến một cái trở thành đứa trẻ ngơ ngơ, không biết gì hết. Nên khi Tài Mãn về bên về nhà đó, thì người trong nhà đang xây cái nhà, thì họ kể lại đó là cái người mà thầu cái nhà đó giỏi lắm, kỹ sư mà thầu nhà này hết nhà kia, buôn bán kinh doanh làm rất giỏi. Đụng xe một cái bị tai biến mạch máu não, đụng xe cái nó đứt mạch máu, giờ trở thành như đứa trẻ ngơ ngơ không biết gì hết, mà rất là giỏi, mà cuối cùng trở thành ngơ ngơ, ngu ngu ngơ ngơ, lạ vậy đó. Cho nên quý vị thấy đó, là tài giỏi cách mấy mà đứt một hai sợi dây cái là nó mất như gọi là như đờn đứt dây đó, nó không còn cái gì hết. Cho nên là cái giỏi của thế gian này á, chỉ là cái đầu bỏ thôi, chỉ là tạm tạm cuộc sống thôi. Chỉ người học đạo, hiểu đạo mà tu đạo, người đó mới thật sự giỏi. Cho nên cái người đó là cái người mới còn. Bây giờ quý vị thấy mình mất mình còn cái gì đâu. Nếu mà cái bản tâm thanh tịnh của mình á, mà mình sống tròn được á, thì nó ly được sáu căn này, cho nên vẫn bình thản. Cho nên lần thầy về thăm sư ông đó, là sư ông 95 tuổi, người ta nói sư ông bệnh là đủ thứ, có nhiều người không hiểu họ nói đủ thứ, thầy giờ không cần nói gì hết á, mà ánh mắt rất là hiền từ. Thầy đưa cái cuốn lịch đó cho bà thượng coi về cái chùa, nói con bên đó xây cái chùa xong rồi, giờ tổ chức tu học vậy đó, đưa cho bà thượng coi, lật từng tấm, bà thượng gật đầu cười, tấm nào cũng gật đầu cười hoan hỷ hết, không nói gì hết, tâm hồn rất là trong sáng. Bởi vì sáu căn thì nó hư rồi, cái miệng thì nhiều khi nói chuyện thì cũng thỉnh thoảng thì cũng nói chuyện được vài câu, nhưng mà để nói như mình lưu loát thì không nói được. Nhưng mà cái tinh thần vẫn an lành, ánh mắt vẫn trong sáng, mà làm mình khiếp sợ. Khiếp sợ đó, cái từ trường của Hòa Thượng mà làm mình khiếp sợ. Mình đi vào thì cái từ trường của Hòa Thượng làm mình khiếp sợ. Giống như mà mình cảm được cái gì, mình đến cái người nào mình cảm được, đến với Hòa Thượng mình cảm giác mình khiếp sợ. Tức là cái từ trường, cái lòng của Ngài nó bàn bạc, làm cho mình đó là tất cả vọng tâm, tất cả vọng tình nó tự nó tan hết. Tức là một cái thần lực là không phải là thường, đúng không ạ? Cho nên nó là sáu căn nó hư, nhưng mà bảo đảm cái đó nó không bao giờ hư. Cái tâm thanh tịnh sáng ngời không bao giờ hư được hết. Cho nên nó bây giờ quý vị giỏi lắm, chúng ta sống vài chục năm nữa, nhưng mà rồi sáu căn nó cũng hư thôi. Nhưng mà làm sao cái tâm mình không hư, lòng của mình vẫn trong sáng, nằm một chỗ, ngồi đó, nhưng mà vẫn sáng ngời, thì như vậy mới là cái người trí, mới là cái người ngon. Chứ còn không thôi là dở lắm. Cho nên nếu mà học đạo mà cầu nơi thấy nghe hiểu biết, mà thấy nghe hiểu biết thì nương nơi sáu căn mà lập, mà sáu căn vốn không, cho nên á là mình nương vào cái chỗ là nó không có bền vững. Cho nên Ngài nói là thấy nghe hiểu biết nương đâu mà lập, bởi vì sáu căn đã không, cùng tột gốc nguồn chẳng có chỗ nào còn tâm. Tức là gốc nguồn của sáu căn này nó không có, thì cái chỗ nào còn tâm, đâu không đồng với ngói gạch. Như vậy đó, là đâu không đồng với ngói gạch, thì lúc này đó là minh trí im lặng thối lui. Nhưng mà Ngài sợ là ông này ông chưa có hiểu, và sợ là ông này nghĩ là vô tình Ngài xác nhận là cái người tu đến chỗ vô tâm đồng với cái chỗ mà ngói gạch, cho nên Ngài mới làm một cái bài kệ: kiến văn giác tri vô chướng ngại. Tức là cái kiến văn giác tri đó, tức là thấy nghe và hiểu biết thì nó không có cái chướng ngại. Thinh hương vị sắc thường tam muội, tức là cái thấy nghe hiểu biết á, nó không có chướng ngại đâu. Nhưng mà cái chướng ngại đó là do chúng ta. Ví dụ như á là nghe, khi mà thấy mình lại theo cái thấy, khi mình nghe là duyên theo cái âm thanh, khi mà mình nghĩ cái gì mình bị cái nghĩ đó nó lôi cuốn mình đi. Ví dụ như quý vị ngồi đây, cái quý vị nghĩ về cái chuyện này, cái là quý vị theo cái chuyện đó luôn, mà quý vị không bao giờ biết mình là cái người đang nghĩ. Thật ra cái nghĩ nó không có lỗi gì hết trơn á, cái vọng tưởng không có cái lỗi. Cái lỗi ở cái chỗ là chúng ta theo vọng tưởng. Vọng tưởng không lỗi. Ví dụ như bây giờ quý vị ngồi, tâm mình nó yên, nó khởi lên cái vọng nó không có lỗi gì hết. Nhưng mà cái lỗi ở cái chỗ là mình bị cuốn trôi theo cái vọng đó, hoặc là cuốn trôi, hoặc là sân hận với cái vọng đó, bực bội và khó chịu. Thì như vậy là hết cái vọng này, cái vọng kia nó lại sanh. Ví dụ như vừa có một cái niệm tưởng, cái quý vị khởi cái niệm là phải bỏ cái vọng tưởng đó đi, thì như vậy đó là cái khởi thứ hai là cái vọng tưởng thứ hai. Người ta nói là cái vọng giác thôi, nhưng mà giác gọi là vọng, thì cái vọng đó, cái giác đó cũng là vọng, đúng không hả? Rồi mình khởi sân lên đối với cái tâm mình, đối với chính mình, thì như vậy quý vị tự tạo cái cuồng phong. Cho nên vì vậy đó là có vọng, mình biết vọng không lỗi, không cần nắm bắt hay lấy bỏ gì hết. Nhưng mà cái lỗi ở cái chỗ mình bị mê ở trên cái vọng đó, cho cái vọng đó là thật hay là không thật, cho nên rồi mình bị cuốn theo hoặc tham hoặc sân. Cho nên cái đó là cái lỗi. Cho nên Ngài nói là kiến văn giác tri không có chướng ngại, tức là cái thấy nghe hiểu biết mình nó không có chướng ngại cái gì hết. Thinh hương vị xúc thường tam muội, tức là đối với sáu trần bên ngoài là nó thường là yên tĩnh, các pháp xưa nay nó là thanh tịnh, cho nên nó là nó thường yên tĩnh. Thí dụ như cái nhà này rất là yên tĩnh, đúng không ạ? Rồi cái cảnh này rất là yên tĩnh, đúng không? Nhưng mà mình có khi nào mình thấy cái cảnh này rất là yên không ạ? Không. Chỉ khi nào tâm quý vị yên thì quý vị mới thấy cảnh này yên tĩnh. Chỉ khi nào tâm quý vị yên mới thấy cái chùa này yên tĩnh, đúng không ạ? Còn tâm mình nó vọng đó thì quý vị sẽ không thấy cái này yên tĩnh đâu. Cho nên đó là quý vị thường thường quý vị cứ đi lên chùa, quý vị vô nhà bếp rồi thấy mấy cô hay nói qua nói lại, nói chà cái chùa đó không có thanh tịnh gì hết, có mấy bà quậy quá, vân vân. Ví dụ nghe vậy cái tự nhiên cái mình khởi như vậy. Nhưng mà thật ra đó là cái chùa vẫn yên tĩnh, và con người ở đây vẫn yên tĩnh như ngày nào. Mặc dù là có tướng động như gì đủ thứ bên ngoài vậy đó, nhưng mà bản chất của mỗi vật thể, mỗi hiện tượng, mỗi chức năng đều là yên tĩnh cả. Cái điều này lấy chỗ nào xác nhận? Là bữa nào mà tâm của vị yên á, thấy người ta cãi nhau mà lòng của mình yên đó, mình không có nổi sân, bực bội hay khó chịu gì hết, mình thấy họ vẫn là những người rất là dễ thương, đúng không ạ? Và mình thấy tất cả những hành động, lời nói của họ đều là tâm Phật, đều là hành động của Bồ Tát, hành động của Phật Tổ hết. Nó lạ như vậy, bởi vì tất cả các tướng nó phát ra từ cái tâm, dù tâm thô hay tâm tế đều là tâm Phật cả. Nhưng mà có điều bản chất của họ là bị mê. Hai người cãi nhau là sân si với nhau, là họ mê, cho nên là họ cứ theo đó mà họ tạo cái nghiệp tội thôi. Nhưng mà bản chất của mỗi hành động, lời nói và ý tưởng đó, mỗi mỗi đều là tâm Phật. Ngay đó dừng lại tự nhiên là Phật hết. Ngay nơi cái khởi tưởng ở nơi đó dừng lại, ngay nơi cái sân dừng lại, ngay nơi cái tham dừng lại, thì cái tham sân đó nó tự nó biến thành một cái dạng khác là thanh tịnh giải thoát. Nó lạ như vậy. Ở nơi cái phiền não mà dừng lại, tự nhiên cái phiền não lại là Phật tâm. Cho mới nói phiền não là Bồ Đề. Cho nên Phật và Bồ Tát á, thấy tất cả tâm hành của chúng sanh đều là tâm Phật hết. Đặc biệt như vậy đó. Cho nên đó là nhiều khi mình nói là ông Phật chắc ông buồn mình á, không có buồn đâu, không có dạy gì mà buồn cả, đúng không ạ? Chỉ mình tạo tội thôi, mình chịu khổ, mình mê mình khổ thôi. Phật Bồ Tát không thấy có một cái gì gọi là uế cả, bởi vì Ngài biết rõ tất cả các pháp đều là tam muội hết. Tam muội là chánh định, tức là ở trong một cái bản thể thanh tịnh. Đặc biệt là như vậy. Cho nên đó là khi nào mà quý vị thấy một cái hiện tượng bên ngoài và quý vị vẫn an lành ở trong tâm, thì như vậy cái cảnh này là cảnh thanh tịnh, là muốn nói lên tâm của chúng ta thường thanh tịnh. Đó, như vậy đó. Cho nên quý vị á, nếu mà lỡ lạc loài vào cảnh giới tịnh độ, nếu mà như vậy mà chúng ta còn một cái tâm phàm phu, thì quý vị trong một cái tâm niệm đó quý vị đã ra khỏi cảnh giới tịnh độ rồi. Người ta nói là vào thế giới cực lạc á, là không có ra được, nhưng mà thường quý vị bị văng ra, thường nhào vô cũng thường văng ra. Bữa nào tâm mình nó thanh tịnh, tự nhiên quý vị lạc vào cảnh giới tịnh độ. Bữa nào tâm mình nó quế trượt, từ nơi cảnh giới tịnh độ quý vị trở lại về cái cảnh giới của phàm phu. Nó lạ như vậy. Từ tâm mình biến ra biến tướng cảnh giới, từ tâm nó sanh cảnh giới mà, rồi từ tâm mình nó cũng biến đổi. Cho nên vì vậy đó là tịnh độ cũng từ nơi tâm của mình, chứ đâu có phải là quý vị về bên đó quý vị nói là tôi không bao giờ tôi rớt lại đâu. Quý vị thường rớt à, tới lui vậy đó, khởi một cái niệm xấu là rớt thôi. Giống như kể cả chư thiên cũng vậy, chúng dân ở trên cái cõi trời khi hết phước, họ chỉ cần khởi một cái niệm xấu hay cái niệm ác gì, họ liền mất thân tướng đó, liền sanh vào trong ba đường ác, hoặc là trời người Atula vân vân, tầng trời cao tầng trời thấp, hoặc xuống địa ngục. Cho nên chư thiên xuống địa ngục cũng rất bình thường, chứ không phải là từ cõi trời rồi xuống tới Atula rồi nó chạy xuống cõi người, không có. Cho nên có ông trời đó là tự nhiên cái ổng hết cái phước rồi, cho nên ổng tự ổng biết là năm tướng suy rồi đó, là tự nhiên là lòng của ổng bắt đầu là khởi những cái niệm xấu, lòng của ổng khởi cái phiền não rồi đó. Thì lúc đó đó là ổng nói là thua rồi, nhưng mà tại vì ông này ổng có cái chủng tử với Phật pháp, cho nên lúc đó đó là vua trời Đế Thích đó, là ổng là cái vua trời, cho nên ổng thương chúng dân, cho nên ổng biết là ông trời này ổng sắp sửa mất, và ổng biết luôn ông này ổng chết xuống thành heo thành con heo. Cho nên vì vậy đó là vua trời Đế Thích mới đến, mới kêu ổng là nên quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Mà lúc này ổng chỉ nghe lời vua trời Đế Thích, ổng nói là con xin quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. À, ổng chỉ nói được ba tiếng đó thôi rồi ổng chết, mà chết vẫn thành con heo, bởi vì cái quả báo rồi, cho nên là không có trở lại được. Nhưng mà khi bỏ cái thân heo đó thì mới trở về lại thân trời được. Tức là do cái niệm mà quy Phật, quy pháp, quy tăng mà nó phải chịu một cái kiếp rồi mới trở lại được. Cho nên quý vị thấy đó là cái cõi trời cũng như vậy, cảnh giới của chư Phật cũng như vậy, mà phải từ nơi tâm của mình ra. Cho nên đó, nhiều khi mình học Phật đó, mình cứ tưởng là mình ráng mà được thọ sanh bên thế cảnh giới bên tịnh độ, rồi như vậy qua bên đó là có Phật và Bồ Tát rồi, bên đó là mình sẽ không có còn trở lui nữa. Nhưng mà thưa quý vị, hiện tại trong lòng của mình có trở lui hay không? Trong lòng của mình cũng có Phật, Bồ Tát. Mình đã từng thấy Phật rồi, đã từng thấy Bồ Tát rồi, tức là đã từng thấy Phật tâm rồi, đã từng khởi tâm giác ngộ rồi, là thấy Bồ Tát rồi. Nhưng mà quý vị còn trở lui không? Vẫn trở lui. Thì như vậy nếu mà lạc loài qua cảnh giới bên đó thì quý vị sẽ trở lui. Còn nếu mà chưa được qua cảnh giới bên đó, quý vị tu đến khi nào mà thành Phật, thành Bồ Tát rồi đó thì mới được sanh về cảnh giới tịnh độ. Thì như vậy đó là ở nơi đây quý vị cũng không cần đi, đúng không? Không cần sanh về thế giới cực lạc, mà nơi đây cũng là cực lạc rồi. Bởi vì quý vị sẽ không còn thấy có cái tướng vô thường, và không còn thấy có tướng duyên sinh duyên hợp, mà thấy tất cả các pháp đều là thanh tịnh hết. Thì như vậy đó là giải thoát. Cho nên nó mới nói là thinh hương vị xúc thường tam muội, như điểu không chung chỉ ma phi, nghĩa là giống như chim ở bay trên trời, bay một cách nó tự do, bay một cách nó tự tại, tức là không còn cái sự trói buộc nào hết. Ở thế gian này đó là quý vị đó, là chúng ta thường có nhiều cái sự trói buộc, từ con người, hoàn cảnh, môi trường, lúc nào nó cũng trói buộc. Đi đâu mình cũng lo lắng, nhà cửa, con cháu, bà con thân thuộc, nó giống như những cái sợi dây nó trói buộc, lúc nào cũng lo lắng. Ví dụ như bây giờ quý vị đó đang ngồi đây mà ở Việt Nam, ví dụ quý vị có đất ở bên đó, quý vị nghe bên đó hơi động đất một chút xíu, đất lên giá xuống giá là ở đây là quý vị nôn rồi đó, đúng không ạ? À? Tất cả những cái đó đều trói buộc chúng ta. Thì như vậy đó, mình thấy đó là mình nói làm sao chúng ta giải thoát được, mà ngay đây trong lòng của mình có quá nhiều cái sự trói buộc, nhất là trói buộc trên cái thân mình nữa, đúng không ạ? Bệnh chút cũng rên, đau một chút cũng than, nhức mỏi gì cũng mệt mỏi, khổ sở, buồn khổ, tất cả những cái sự đau buồn của chúng ta đều do cái gốc từ nó trói buộc hết, đúng không ạ? Nhiều khi mình, tôi đâu có trói buộc đâu, bởi vì mình ở trong đó mình không bao giờ thấy hết. Bây giờ mình chỉ khó giác ngộ, giờ mình ngồi lại cái mình kiểm điểm lại, mình trói buộc quá nhiều, mà cái gốc từ nơi cái sự trói buộc. Mình đau bệnh nhiều, mình lo lắng khổ sở nhiều là mình trói buộc nơi thân á, nghĩa là bị cái thân này nó trói mình. Bây giờ mình thấy cái thân này không phải mình thì như vậy nó có trói không ạ? Không có trói. Cái nhà này không phải của mình cũng không có trói. Các pháp thế gian chỉ là cái quyển giả của ông trói. Thì như vậy đó là quý vị sẽ giống như cái con chim mà bay trên hư không mà không có trói buộc gì hết, nó tự tại không ạ? Mùa đông thì nó bay về phương Nam, mùa hè bay về phương Bắc, rất là tự do, rất là tự tại, vô thủ, vô xả, vô tấn ái, tức là không nắm bắt. Mà đã không có nắm bắt thì có cái gì đâu mà xả, cho nên gọi là vô xả, là không tấn ái, tức là không thương cũng không ghét, tức là không thương ai mà cũng không có ghét ai. Bởi vì đó, quý vị có thương thì cái này thuộc về cái ái nhiễm, đúng không ạ? Thương là làm sao? Là quý vị muốn cái đó là của chúng ta. Ví dụ như bây giờ quý vị thương người nào đó thì quý vị nói người đó là của quý vị, vô lý không? Người ta đâu dính gì mình đâu, cái mình thương mình nói là của mình, rồi mình khổ vì cái người đó, có phải đây là cái nghiệp không? Rồi nó tắng là ghét, cái người đó không dính gì mình hết, mà họ có làm cái gì đi nữa thì họ tạo cái nghiệp tội của họ thôi, cũng dính gì mình, mà mình thấy mình ghét rồi kêu rủ nhiều người ghét phụ nữa, thì có phải, thưa quý vị, là có phải là mình tự tạo nghiệp, rồi cái mình khuyến khích người khác tạo nghiệp không? Có phải là mình trói buộc không hả? Bởi vì thế gian này có nhiều cái nó vô lý như vậy đó, mà mình thấy có lý cho nên mình mới bị chạy theo, đúng không ạ? Cho nên quý vị đó, là nhiều khi đó mình hay nói là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, tình mẹ thiêng liêng, vân vân, mà tại bạn thấy đó là nó chưa được thiêng liêng lắm, chỉ nói theo cái thế gian, theo cái ngôn ngữ nó trừu tượng thôi. Cái thiêng liêng của cái người mẹ đó là phải thương con bằng cái lòng từ bi thì mới gọi là thiêng liêng. Thương con mà không làm cái sự vướng bận cho con cháu, chỉ một lòng thương mà không có cái sự đòi hỏi bất cứ cái gì, gọi là thương con, mới gọi là từ bi, thì mới gọi là, bởi vì người mẹ giống như một vị Bồ Tát mà. Rồi không phải con mình không, mà thương tất cả chúng sanh cũng đồng như vậy, đây mới gọi là thiêng liêng. Bởi vì đó là tất cả những người ở trên thế gian này đều cũng có thể là con của chúng ta, đều cũng có thể là cha mẹ chúng ta, đúng không ạ? Tại sao mình thương đứa này mà lại không thương đứa kia, đúng không ạ? Nếu mà cái người mẹ mà chỉ thương con mà thương không đồng đều, 10 đứa con mà chinh bên này chinh bên kia, thì như vậy đó, tình thương này không có bình đẳng. Rồi nếu mà người học Phật như chúng ta thấy thời gian nó không thật, một kiếp này và 10 kiếp đã qua, thời gian không thật, nhưng mà những người con vẫn còn ở đâu đây, đúng không ạ? Tại sao mình không thương? Như vậy đó là tình chưa, nếu chưa được vậy thì chưa phải là tình mẫu tử thiêng liêng. Cho nên chỉ có người tu mới có được cái tình mẫu tử thiêng liêng như chúng ta, mà quý vị phát được cái tâm này, quý vị mới gọi là cái thiêng liêng, mới gọi là cái cao thượng. Nhưng mà cái tình này đột biến trở thành tâm từ bi của Bồ Tát, rất là cao thượng như vậy. Cho nên là không ái, tức là không có thương theo kiểu thế gian. Bởi vì quý vị có thương là quý vị có ghét. Quý vị nói tôi thương đứa này là quý vị phải ghét đứa kia. Nói đứa nào tôi cũng thương hết, thì như vậy đó, cái tình thương này mới gọi là cái từ bi, đúng không ạ? Thương bình đẳng mà không có chinh bên này, không có chinh bên kia. Cho nên thằng Tư á, mà nó về thì mình vui lắm, còn thằng Ba nó đến đó là mình sợ dữ lắm. Cái gì sợ nó mượn tiền. Cho nên đó là mình cảm giác lúc nào trong lòng của mình là cũng có cái chinh, cho nên mình chưa phải là nó được đầy đủ. Cho nên nó ái cũng là trói buộc chúng ta. mà ghét cũng tự chúng ta tạo nghiệp. Cho nên á, đối với người tu là không nên thương, không nên ghét. Cho nên có nhiều người nói nếu vậy đó, mình người tu được có máu lạnh, đúng không ạ? Quý vị thấy có lạnh đúng không ạ? Lạnh này nó tốt, đúng không ạ? Lạnh này nó mát, chứ không phải là nó, không phải là cái lạnh này á là nó co ro như là cái mùa đông, mà cái lạnh này rất là ấm áp vô cùng. Khi nào trong lòng của chúng ta không còn thương, không còn ghét, lúc bấy giờ mình mới phát được cái lòng từ bi. Còn có cái thương, còn có cái ghét là lòng từ bi của chúng ta không có phát được đâu, đúng không ạ? Bởi vì hai cái đứa này nó che, cho nên nó là lòng từ mình không có phát. Cho nên là không tán cũng không ái, không thủ cũng không xả, không nắm bắt bất cứ cái gì hết thì có gì đâu mà xả. Cho nên quý vị đi chùa đó là hay nói là thôi cô phải buông đi, cô phải buông đi. Thì mình cứ nghe rồi mình cũng ráng buông, mà mình buông không được. Quý vị biết tại sao buông không được không? Bởi vì quý vị nắm chặt quá sao buông được, đúng không ạ? Nói thôi bây giờ cô buông đi, thì mình cứ ráng buông mà buông không được. Nhưng mà cái gốc của cái tại sao mà mình buông không được thì ít ai biết lắm, là mình nắm. Cho nên cái thằng bé đó nó thèm ăn kẹo, mẹ nó biết ăn kẹo sẽ súng răng. Bây giờ đi chợ nó không đi theo, nó ở nhà mà có hũ kẹo đó thế nào nó cũng chơm kẹo mà ăn. À, cho nên má nó mới để hũ kẹo trên tủ đó là cao để cho nó không có trèo lên để mà nó lấy kẹo nó ăn. Lúc bây giờ đó là bà đi chợ, khi bà đi chợ rồi thằng nhỏ nó thấy hũ kẹo nó thèm quá, nó không biết cách nào, mà con nít nó thông minh lắm, cái nó cũng bắt ghế làm sao với nó trèo ráng được lên cái hũ kẹo, nó thò tay vô nó hốt nắm kẹo. Khi hốt nắm kẹo rồi á, lúc này mới phát hiện ra cái điều đó là cái tay nó đút vô được mà nó rút ra không được. À, nó ôm nó la, nó la nó khóc, rồi mẹ nó đi về mới thấy nó la nó khóc, cái nói tại sao mà mày không rút ra, nó con rút ra không được. Mẹ nó bị buông kẹo đi mình rút ra được chứ, mình nắm kẹo sao rút ra được, nó cứ nắm cái kẹo sao mà nó rút ra được. Cái đứa nhỏ mới phát hiện ra điều chí lý, nó mới buông hết cái những cái cục kẹo đó ra rồi nó mới rút cái tay ra được. Nói ồ sao nãy giờ con không nghĩ ra, bây giờ mẹ nó con mới nghĩ ra. Đó là cái điều mà quý vị thấy là cái chuyện vu vơ nhưng mà nó có thiệt, là mình muốn buông lắm nhưng mà mình không có chịu thả cái tay ra, đúng không ạ? Thả cái tay ra mình mới giải thoát, muốn giải thoát mà không có chịu thả tay ra là nghĩa là chúng ta cứ nắm chặt. Mà khi mà mình nắm chặt thì sao mà buông được, mà khi buông thì đã là không nắm. Cho nên á là tu đạo tu cái gốc là quý vị đừng nên dính mắc, mà đã không nên dính mắc thì không có gì mà gọi là buông hết, đúng không ạ? Mình cứ là cứ cái gì các pháp để nguyên về các pháp đi, đừng có nắm bất cứ cái gì hết, thì không nói buông hay là không buông. Cho nói là không thủ thì nó không xả, không tán và không ái, thì như vậy đó là quý vị mới giải thoát được. Nhược hội ứng xứ bổn vô tâm, nếu mà hội mỗi chỗ đều vô tâm, tức là hội là làm sao? Hội tức là không phải là mình hiểu, mà hội đây là cái cảm nhận, mỗi chỗ mình đều cảm nhận một cái điều là an lành, không vướng mắc gì hết, đều vô tâm cả. Ví dụ như bây giờ mình ngồi đây cũng không tâm, chút nữa đi ra ngoài cũng không tâm, vào bàn ăn cũng không tâm, rời bàn ăn cũng vô tâm, cái gì cũng không vướng hết. À, nghĩa là mình không chạy theo bất cứ cái gì hết, để cho các pháp nó tự động, nó tự chạy đi. Có điều Tề Mãn hay nói cái điều như vậy nè, mình á, mình sống không có căn công bằng. Ví dụ như á, mình không có tôn trọng ngoại vật, cái điều này là có. Ví dụ như bây giờ nếu á, mà mình sống ở đây, thấy nghe hiểu biết của mình là mình đang sống tròn với mình, nhưng mà mình có cái kiểu của mình là thấy cái gì đó mình cũng muốn quơ vào trong nhà của mình hết, quơ vào trong kho của mình hết, thấy cái gì đó là mình cũng nắm hết, thấy cái gì á mình cũng chạy theo hết. Mình chạy theo đó là không phải chạy theo người ta đâu, mà mình quơ vào trong nhà của mình, đúng không ạ? Thấy một con người cũng quơ vào trong nhà của mình, thấy một cái nhà cũng quơ vào trong nhà của mình, là trong tâm của mình á, thấy cái gì cũng dính, thấy cái gì cũng dính, cái gì cũng có mình ở trong đó, mà mình không bao giờ trả về cho các pháp, trả về bản vị. Thấy căn nhà mình nói căn nhà đâu có gì của mình đâu, con người cũng không có gì của mình hết, thấy cái gì cũng không phải là của mình, thì mình rất là tôn trọng, thấy biết hết tất cả mà không nói nó là của mình hay là không phải là của mình. Bởi vì mình đã trả về bản vị muôn pháp thì mình mới trở về bản vị của chính mình. Cho nên mới nói là Tổ Lâm Tế mới nói là vô vị chân nhân đó, tức là một vị chân nhân mà nó không có cái ngôi vị, không có ngôi thứ nào hết, đó mới là ông Phật của mình. Tức là không có định vị, tức là mình và vật, không có định vị người và ta, mà thấy các pháp là các pháp, trả về nguyên vẹn như vậy, thì tự nhiên mình ngồi đây nó thảnh thơi à, nhẹ nhàng như vậy. Giống như là ở trong kinh Lăng Nghiêm đó, Đức Phật nói là dụ về khách trần đó, giống như có một cái người vào nhà thì mình biết người đó là vào nhà, người đó là khách. Rồi cái người đó đi ra, mình biết người đó đi ra, người đó là khách, mà ông chủ vẫn ngồi đó. Thì mình cũng như vậy, thấy tất cả muôn pháp mình biết rõ, nhưng mà muôn pháp đó là khách chứ không phải là chủ. Chủ là ta đang ngồi đây, thấy biết một cách nó tường tận, nó rõ ràng, thì đây mới gọi là chủ. Nếu hả, còn không là chúng ta bị làm khách hết, chứ chúng ta chưa từng làm chủ. Nói làm khách thì nó đỡ, nhưng mà thật ra chúng ta làm tớ, tức là làm tôi tớ cho pháp trần, làm tôi tớ cho muôn vật và muôn hiện tượng. Cái gì mình cũng làm tôi tớ hết, chứ mình chưa từng mình ở cái vị trí của chính mình. Cho nên mới nói là trong nhà thiền hay nói là ông chủ đó, sư ông là hay nói là tìm thấy ông chủ là vân vân. Ông chủ tức là một cái bản thể thanh tịnh của chúng ta, chỉ là cái cách nói thôi. Chứ còn nếu mà quý vị học và hiểu theo cái chữ nghĩa đó, quý vị nói nếu mà có ông chủ thì quý vị nghĩ qua chuyện là còn phải có bà chủ nữa, đúng không ạ? Đó là quý vị là học theo cái chữ nghĩa. Nói ông chủ tức là cái người làm chủ muôn pháp, hay gọi là pháp vương, nghĩa là tâm mình là chủ, thấy hết tất cả các hiện tượng mà không bị các hiện tượng nó chi phối mình. Đây mới là đúng được. Cho nên là ở mỗi chỗ đều là phải vô tâm hết. Cho nên là Tổ Trần Nhân Tông nói là đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền, tức là ở nơi mỗi hiện tượng mà dùng cái tâm không, tức là không có vướng mắc, không có đây kia, không có chủ tớ, không có thiện ác, không có tốt xấu, gọi là vô tâm, đúng không ạ? Nói là vô tâm không phải là không có biết gì, nhưng mà không còn giữa phân biệt giữa mình và người, và tất cả hiện tượng đều không phân biệt hết, thấy nghe hiểu biết một cách nó tường tận, nhưng mà lại là không thấy nghe hiểu biết gì hết. Cho nên ngài Vương Môn ngài mới nói đó là có mắt như mù, có tai như điếc, có mà như, chứ không phải là không có. Tức là thấy hết mà lại là không thấy gì hết, nghe rõ hết mà lại không nghe gì hết. Thì như vậy đó là người đó mới gọi là cái người thấu qua được các pháp, mà biết rõ các pháp là tam muội, thì người đó được giải thoát. Tâm của người đó không thủ, không xả, không thương, không ghét, và ở mỗi chỗ đều được vô tâm. Thì như vậy thị đắc danh vi quán tự tại, thế là mới gọi là quán tự tại, tức là Bồ Tát Quán Thế Âm. Quán tự tại là an nhiên, được tự tại, không còn vướng bận gì hết. Cái chữ thủy là mới, đắc là được, thế là mới được gọi là quán tự tại, tức là Quán Thế Âm đó. Được như vậy là quý vị là Bồ Tát rồi ha, khỏi cần tìm Bồ Tát ở đâu hết, mà mình chính là Bồ Tát. Cho nên á, tụi bạn thấy đó là đạo Phật á là rất là hay. Hay ở cái chỗ đó, mình là Phật, mình là Bồ Tát, mình phải hãnh diện như vậy. Mà chưa có một cái tôn giáo nào ở trên thế gian này mà lấy con người làm nhân bản như vậy, lấy con người làm gốc như vậy, không bao giờ có. không bao giờ định vị một chúng sanh có thể thành Phật được, không bao giờ định vị một chúng sanh có thể là một vị Bồ Tát được, mà họ chỉ nói chỉ là nương về, trở về, mà không bao giờ định vị mình là ông chúa hay là thánh A-la cả. Nếu mà định vị như vậy là hỗn, định vị như vậy đó là ngã mạn, đúng không ạ? Nhưng mà đạo Phật thì không. Định vị một chúng sanh là một vị Phật, định vị một chúng sanh là một vị Bồ Tát, mà không phải nói suông, mà chúng ta có thể cảm nhận được nơi cõi lòng của mình là một vị Phật, cảm nhận nơi cõi lòng của mình là một vị Bồ Tát, đủ năng lực, đủ từ bi, đủ trí tuệ, không khác gì là những vị mà chúng ta đang thờ tôn kính, mà chúng ta lễ lại mỗi ngày. Thôi, lễ lại đó để cho chúng ta để trở thành một vị Phật, lễ lại đó để cho chúng ta trở thành một vị Bồ Tát, chứ không phải là lễ lại để cho Phật thương, Phật cho mình. Nói là đệ tử kính quá, quỳ lại hoài, cho nên là thấy là thương cho nên rồi bán này bán kia. Cho nên thật ra là không biết Phật Bồ Tát có nhột hay không, chứ còn tệ mãn mà ai mà xá lại thấy nhột dữ lắm. Tự vì mình cảm giác như là cái người đó là họ là một vị Phật, là vị Bồ Tát, cớ gì mà họ lại mình, cớ gì mà họ lại xá mình. Thì tâm của Phật, tâm Bồ Tát cũng như vậy, thấy mình là một vị Phật, thấy mình là một vị Bồ Tát mà lại mình không nhận ra chính mình, mà cứ đi lễ lại cái bên ngoài. Thật ra cái điều này Phật đáng thương, Phật thương chúng ta. Mà thương là không có phải là tự vì có hiếu quá cho nên đó là mới thương, mà thương thì chúng ta không nhận ra được cái bản lai diện mục của mình. Cho nên là đệ tử bữa đó ngài pháp diễn á, bữa đó lại Phật thì ngài Triệu Châu đó ngài mới đi sau lưng cầm cái cây gậy, thì lúc đó ngài già cầm cái gậy vô thấy ông thì giả lại Phật cầm cái gậy quánh cho đít một cái, hỏi thầy sao thầy đánh con lễ Phật có gì đâu mà thầy quánh con. Nói là thì ngài nói lễ thì tốt mà không bằng vô tâm. Nói như vậy đó, để khai thị gì đệ tử, lễ Phật tốt rồi nhưng mà vô tâm thì nó tốt hơn. Cho nên đó là lễ Phật để phá trừ cái bản ngã, để thấy được cái tâm và vô tâm của mình mới là cái điều đúng. Còn nếu mà lễ Phật để cầu phước, lễ Phật cho hết bệnh, lễ Phật để tăng tuổi thọ, hoàn toàn đó là sai lầm. Cho nên lần trước có mấy vị đó là đi nói với thầy là có một cái vị đó là phát minh ra cái chuyện lễ Phật để được hết bệnh á, lễ Phật hạ máu, lễ Phật hạ đường, họ quảng cáo đủ thứ. Mình nghe vậy mình thấy là nó sai lầm. Bởi vì nếu mà lễ Phật bằng cái sự tôn kính không đó, là nó chỉ được một phần thôi. Đừng nói chi lễ Phật để hạ máu, hạ đường, hạ cholesterol, thì như vậy đó là nó hoàn toàn nó không có đúng đạo lý. Mình nghe không đúng rồi, nhưng mà chẳng lẽ mình nói thì mít lòng. Cho nên nhiều khi có những cái mình sai. Lại Phật để cho tiêu trừ cái bản ngã, lại Phật để thấy được Phật tâm, lại Phật để định vị mình là một vị Phật, định vị mình là một vị Bồ Tát, đây mới là đúng chánh pháp. Chứ còn không á thì mình nhiều khi đó mình theo một cái khuynh hướng, chỉ cần một niệm sai lầm thôi là nó khác rồi. Cho nên bữa nào mệt quá lễ Phật cho kinh mạch nó thông thì như vậy đó là hoàn toàn không đúng đạo lý. Rồi đến một thiền sư Chơn, tức là vị khác á, vị thứ hai là thiền sư Minh Chí, vị thứ ba là thiền sư Chơn mới hỏi: đạo đã không tâm, Phật có tâm chăng? Phật cùng với đạo là một hay khác? Đó là đạo đã không tâm rồi thì Phật có tâm không? Quý vị thấy Phật có tâm không ạ? Nếu mà Phật không có tâm thì làm sao thuyết kinh giảng pháp, đúng không ạ? Nếu Phật mà không có tâm thì làm sao giáo hóa chúng sanh? Cho nên là đó là điều thắc mắc. Như vậy thì sư mới đáp: chẳng một chẳng khác, tức là giống nhau, tức là đạo và Phật chỉ là một thôi chứ không phải là khác. Nhưng mà vị này chưa có thỏa mãn được cho nên mới hỏi: Phật độ chúng sanh vì có tâm, đạo không độ chúng sanh vì không tâm, một độ một không độ, đâu có khác, đâu thể nói là giống nhau được. Ví dụ như một độ một thì độ chúng sanh bởi vì Phật độ chúng sanh, đạo thì đâu có độ chúng sanh vì không tâm. Thì như vậy một độ một không độ thì đâu nói là chẳng khác, đúng không? Đâu nói là nó giống nhau được. Tại vì mới bẻ lại cái chuyện là nó chẳng một chẳng khác đó. Thì sư mới đáp: nếu nói Phật độ chúng sanh, đạo không độ, đây là đại đức vọng thấy hai, đúng không ạ? Do vọng tưởng mà thấy là Phật độ chúng sanh, đạo không độ chúng sanh, đây là do ông suy nghĩ ra thôi, chứ là tôi không thấy là ở đâu nói vậy hết. Theo như Sơn Tăng, tức chẳng phải vậy. À, chẳng phải vậy là làm sao? Thì ngài mới đáp: Phật là tên suông, đạo cũng đối lập, cả hai đều không thật, toàn là giả danh. Trong một cái giả sao phân làm hai, đúng không ạ? Ngài trả lời rất là chí lý, bởi vì Phật cũng chỉ là tên suông thôi, còn đạo thì cũng là đối lập. Bởi vì Phật nói đạo thì như vậy đó, Phật đã giả thì đạo cũng giả luôn, đúng không ạ? Quý vị thấy Phật giả hay là Phật thiệt à? Phật là giả danh chứ không phải là thiệt. Bởi vì đó là nói đến Phật là ngôn ngữ nói hay là tâm của quý vị thấy Phật. Bây giờ quý vị nói Phật là quý vị suy nghĩ nói hay là trong tâm của quý vị thấy Phật? Nếu trong tâm của quý vị thấy Phật đó, là Phật này có tướng hay là không tướng? Có tướng hay là không tướng? Nếu mà trong tâm quý vị đó mà có Phật thì Phật này vẫn là có tướng. Nhưng mà nếu mà trong tâm của quý vị giác ngộ, nhận ra được Phật tâm mà bằng cái tâm thanh tịnh đó, thì cái tâm này phải nói là không tướng. Nếu mà quý vị thấy tâm thì tâm này là có tướng, mà cảm nhận nơi tâm thì tâm này phải là không tướng. Thì như vậy tâm không tướng này mới gọi là tâm Phật, đúng không ạ? Giống như Đức Phật Thích Ca làm sao quý vị thấy được? Bây giờ Đức Thích Ca quý vị thấy được không ạ? Bây giờ dù cho quý vị ở thời Phật đi nữa, quý vị cũng không thể nào thấy được Phật Thích Ca. Ở hội Linh Sơn, Đức Phật giơ cành hoa sen lên mà cả mấy ngàn người đâu có ai thấy Phật Thích Ca đâu. Chỉ có Ngài Ca Diếp mới thấy được Đức Phật Thích Ca, Ngài mới mỉm cười, đúng không ạ? Bởi vì Ngài Ca Diếp cảm ngộ nơi bản tâm của mình, giác ngộ Phật tánh, cho nên Ngài mới thấy được Phật Thích Ca. Còn tất cả hội chúng bây giờ không thấy được Phật Thích Ca, bởi vì các vị chỉ thấy được tướng 32 tướng và thấy được cái ngôn ngữ, nghe được cái ngôn ngữ, cho đó là Phật. Còn tâm hoàn toàn không thấy Phật hết. Cho nên nó mới nói là Đức Phật mới nói là ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng nay trao cho Ca Diếp. Thì cái người này mới là xứng đáng được truyền trao, bởi vì người này mới thấy được tâm Phật. Mình thấy tâm Phật thì mới thấy Phật Thích Ca. Còn quý vị không thấy được tâm Phật, quý vị thấy được cái tướng giả thôi, chứ không phải là thấy thật. Cho nên các thiền sư hay nói đó là khi mà giác ngộ, các có vị nói là tôi vẫn thấy Phật Thích Ca đang thuyết pháp ở hội Linh Sơn, nhưng mà mình nghe nó là vô lý. Nhưng mà thật ra nó có lý ở cái chỗ là tâm Ngài là tâm Phật, cho nên thấy Phật Thích Ca hiện hữu. Cho nên mới nói là Phật Thích Ca không có nhập Niết Bàn, không có ở tuổi 80 ở nơi thành Sa La mà nhập diệt, mà Đức Phật Thích Ca vẫn còn hiện hữu ở nơi đây, đúng không ạ? Quý vị tin không ạ? Tin khi nào mà chúng ta thấy được Phật tâm là quý vị vẫn thấy được Phật Thích Ca trước mắt. Quý vị nhìn chỗ nào cũng thấy được Phật Thích Ca, nhìn chỗ nào cũng thấy được là phân thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, khi mà tâm của chúng ta vô tướng. Thì như vậy đó là Phật cũng là giả danh do ngôn ngữ mà lập nên. Thì như vậy đó là Phật giả thì đối với Phật là đạo cũng là giả, thì hai cái này thì cũng không có khác gì hết. Cho nên toàn là giả danh, thì trong một cái giả thì làm sao phân làm hai được. Thì lúc đó thiền sư Chơn mới hỏi tiếp: Phật với đạo đều là giả danh, chính khi lập nhân cái gì mà lập? Nếu mà lập được thì đâu thể nói là không, nó là Phật và Đạo thì đã là giả danh. Thì cái gì mà lập nên là Phật, thí dụ như bây giờ á, là nói là Đạo là giả, Phật cũng giả, nhưng mà cái nào lập nên đó là Phật, cái nào nói đó là Đạo. Ví dụ như nếu là giả hết, tại sao lại có Phật, tại sao lại có Đạo? Nếu giả thì làm sao có? Thì đại hỏi cái câu hỏi đi như vậy. Thì Ngài mới đáp: Phật với Đạo nhân tâm mà lập, xét cùng cái tâm dựng lập, tâm ấy cũng không, tâm đã là không, liền ngộ cả hai đều chẳng thật. Nếu như mộng quyển, liền ngộ là không, gắn lập hai cái tên Phật và Đạo, đây là cái biết của nhị thừa. Đó, Ngài nói rõ như vậy. Ngài nói đó là Phật và Đạo nhân tâm mà lập. Bây giờ quý vị nói là đây là Phật, kia là Đạo, thì cái gì lập nên, cái gì tạo nên? Do tâm của quý vị tạo ra, mình nói đây là Phật, đây là Đạo. Cho nên đó là Đức Phật ngày xưa đó, Ngài dùng cái từ là Thế Tôn. Thế Tôn là sao? Tức là thế gian là tự đặt thôi. Mình nói tôn là tôn trọng nói, mà thế gian tự cho vậy thôi, chứ còn Như Lai là không vậy. Cho nên Ngài nói đó là Như Lai, nghĩa của Như Lai là sao ạ? Vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ. Tức là Như Lai thì không có đến, cũng không đi. Cái gì không đến không đi? Đó là tâm Phật, tâm an lành, tâm này không đến và không đi. Nhưng mà bây giờ quý vị nói là Phật, nói là Đạo, đều do tâm mà tạo nên, tâm mình nó dựng lập ra hết. Xét cùng cái tâm dựng lập, tâm ấy cũng không. Bây giờ cái mà quý vị cho đó là Phật, cái mà quý vị cho đó là Đạo đó, là do cái gì kết thành? Vọng tưởng mà nên, hiểu biết mà nên. Vọng tưởng cũng không, hiểu biết cũng không, cho nên Phật cũng không, Đạo cũng không. Nếu tâm đã là không thì liền ngộ cả hai đều chẳng thật. Nó cùng tột, nó đã không rồi thì tâm và Đạo đó đều là không có thật có. Biết như mộng quyển, liền ngộ vốn không, biết chỉ là mộng quyển thì biết nó bản chất là không. Gắn lập hai tên Phật Đạo, đây là cái biết của nhị thừa. Tức là nếu mình gắn vào đó, đây là Phật, kia là Đạo, rồi cho nên á là cái biết của hàng nhị thừa thôi, tức là hàng thanh văn, chưa phải là cái chỗ rốt của Bồ Tát. Bởi vì Bồ Tát là đương thể tức không, thấy các pháp đều là không, Đạo cũng không và Phật cũng không. Đây là cái thấy biết của hàng đại thừa. Còn hàng nhị thừa đó là cái gì nó cũng có, nhưng mà để giải trừ cái có là phải đoạn cái có để cho đạt được cái không. Thì như vậy đó là cái thấy của nhị thừa. Cho nên bây giờ là nói là có Phật, rồi nói là có Đạo, cho nên phải ráng tu Đạo để cho được thành Phật. Mà Phật là đến cái chỗ đó là nó lạc vào thanh văn, lạc vào duyên giác, vân vân, thì gọi là điều luật của nhị thừa. Nhưng mà còn Bồ Tát thì đương thể tức không, thấy các pháp đều là không, cho nên gọi là cái thấy của đại thừa. Còn tối thượng thừa là sao? Tối thượng thừa tức là chỗ thiền gia đó, là Đạo, là Đạo, Phật là Phật, mà không nói nó là thật hay là giả, khác nhau là như vậy. Bởi vì cái chỗ Ngài Bổn Tịnh nói chỉ là phân tích theo đại thừa thôi, chứ chưa phải là phân tích của cái tâm mà nó tối thượng thừa. Tâm tối thượng thừa, Phật là Phật, thấy hình tượng Phật, biết là Phật, không nói đó là Phật giả hay là Phật thiệt. Bởi vì dù giả hay là thiệt, nó cũng là cái tướng bên ngoài, đúng không ạ? Rồi nói là Đạo, Đạo không nói nó là thiệt hay là giả. Bởi vì sao? Bởi vì Đạo cũng là cái tướng bên ngoài. Mà đã là cái tướng bên ngoài thì mắc gì mà mình nói thiệt là giả? Ví dụ như chuyện nhà của người ta, tốt xấu cũng của người ta, thì như vậy mắc mớ gì mình dính vô? Mà mình dính vô đó thì như vậy đó là có phải là mình rảnh không? Đúng không? Mình không có chuyện gì làm không? Mình bao nhiêu việc mình phải lo, lo bản tâm của mình, lo sống trọn vẹn với mình, Thì như vậy không cần là nói là Phật hay là đạo, đạo biết đạo, Phật biết Phật, căn nhà biết căn nhà, cửa ngõ biết cửa ngõ, muôn pháp biết rõ muôn pháp, mà không nói là thiện ác tốt xấu gì hết, thì đây mới gọi là thiền gia. Lúc bây giờ thì sư mới nói một cái bài kệ là không tu không tác, kiến đạo phương tu đạo, tức là thấy đạo thì mới tu đạo, bất kiến phục hà tu, chẳng thấy lấy gì tu. Rất là thực tế, tức là thấy đạo thì mới tu được. Mà nói thấy đạo là thấy sao? Tức là nhận ra được bản tâm mình thì cái người đó mới tu. Chứ còn mà nếu chưa nhận ra được bản tâm, quý vị tu là vẫn là bị mù thôi, tu mù thôi, chứ chưa phải là tu. Bởi vì nếu mà tu ở trên cái sanh diệt á, quý vị tu hoài nó cũng không tới. Cho nên nếu chưa giác ngộ Phật tâm mà quý vị tu là tu trên sanh tử, chưa thể nào ra khỏi luân hồi. Và con đường của mình đi nó vẫn còn mờ mịt lắm, và quý vị sẽ thiếu tự tin và sẽ bị dễ ngã gục lắm. Ngã gục là sao? Tại vì nếu mà quý vị không có thấy được Phật tâm, quý vị tu hành tu dễ chán lắm, tu một thời gian là chán. Hoặc là nếu gặp một chướng ngại gì đó, quý vị sẽ bỏ chùa, quý vị sẽ bỏ tu liền. Nó lạ như vậy, bởi vì mình không có thấy được một cái điểm sáng. Giống như trong cái bụi tre gai mà quý vị thấy được ở trong bụi tre gai có một viên minh châu, thì như vậy đó là bụi tre gai này đó, quý vị phải dùng rựa, dùng phát, dùng máy móc gì đó để quý vị nó mới cắt những cái gai đó để quý vị đến lấy được một viên minh châu đó. Dù rằng trong lúc quý vị chặt tre gai đó, cái gai lỡ đâm mình chảy máu, thế nhưng mà mình nói chảy máu này nó cũng không có xá gì khi mà chúng ta lấy được một viên minh châu, chúng ta sẽ được giàu có. Hoặc là cái tre nó xóc vô quý vị bị què giò, nhưng mà nói cái giò này cũng không xá gì, mình có viên minh châu rồi, cái chân này sẽ tự nó lành lại. Cho nên quý vị kiên quyết, quý vị đi vào để lấy được viên minh châu đó. Cho nên đó là quý vị sẽ không có bị thối tâm, chứ còn không là dễ bị thối lắm. Bây giờ quý vị đó là không biết ở trong đó có viên minh châu mà chỉ nghe người ta nói thôi, rồi quý vị chỉ tin mà tin theo cái hiểu biết. Cho nên lúc nào bị gai nó đâm một cái là quý vị ngồi đó quý vị khóc xích xòa, nó không biết trong đó có hay không mà đau quá, thôi đi đi, đừng có đi tiếp. Hay là bị cái thân gai, cái cây mà mình chặt ra có cái mũi nhọn đó, nó đâm làm mình rách thịt, mình phải băng bó. Mình nói đó là không biết có hay không mà thấy đau đớn quá, tu thấy đau đớn quá, chinh bỏ về. Cho nên vì vậy đó là có nhiều người đã tu thời gian rồi tự nhiên nó bị lui sụt, rồi trở lại tu thời gian trở bị lui sụt. Cho nên tu thời gian rồi cái thấy không có gì, cái về về thấy đời đau khổ quá, rồi lại vô tu, tu rồi thấy đạo không có gì vui lại về. Cho nên cứ thục tới thục lui vậy hết đời. 80 năm nó ngắn như lắm, mà lúc thì hứng lên thì tu, lúc không hứng lên thì không tu, vui thì tu, buồn thì về. Cho nên như vậy đó, quý vị nghĩ là tới không? Không tới. Đó như là ngài ông bàn Long Quẩn đó, ông nói đó, ông nói là giống như là trên cây đó mà đổ 10 tạ mè vậy đó, tức là trèo lên cái nó tuột xuống, trèo lên nó tuột xuống. Đó là ổng nói là đúng là cái tâm trạng của chúng ta, tâm trạng ở cái chỗ là mình cứ tu hứng lên rồi tu, rồi cái không hứng lên rồi không tu, là ở lỗi ở cái chỗ là mình không thấy được viên minh châu, không thấy được cái chỗ, cái chỗ nó sâu xa, cái chỗ mà nó vui cùng tột. Là ở cái chỗ đó mà mình đã phát hiện trong tâm rồi. Cho nên quý vị tu á, làm sao phải thấy được tâm trước, thấy mình có cái tâm nó an lành thanh tịnh. Thì bây giờ là có buồn chút, mình nói cái buồn này không đáng. Có đau một chút, cái đau này không đáng, mình vững vàng mình bước mình đi. Thì như vậy đó là mình sẽ sớm giác ngộ, giải thoát. Cho nên mới nói là thấy đạo mới tu đạo, không thấy phục hà tu. Nếu không thấy thì quý vị nói tu là chơi thôi, chứ không có sao tu được hết. Đạo tánh như hư không, hư không hà sở tu, mà tánh đạo đó thì như hư không, trong sáng rỗng rang, không bờ mé, không tướng mạo, thì như vậy làm sao tu được. Cho nên nói tu mà lại không tu gì hết. Biết quán tu đạo giả, bác hỏa mít phù âu. Tức là ngài nói đó là nếu mà biết tu đạo là giả danh thì giống như là vạch lửa tìm bọt nổi. Tức là nếu mà đạo đó là đã là giả rồi, mình thấy đạo đó là giả, thì bây giờ giống như là trong lửa mà tìm bọt. Quý vị trong lửa mà thấy có bọt không ạ? Ngày xưa mà quý vị mà ở quê đó, quý vị mà đốt lò đó, thì có những cái cây củi mà nó còn ướt á, cái quý vị mà đốt vô á thì thấy nó xì bọt, đúng không ạ? Nhưng mà lạ một cái là khi mà cái bọt nó xì ra đó thì bị lửa nó cháy hết. Cho nên ở đây nói đó là giống như là ở trong lửa mà tìm bọt, đúng là tìm bọt, điều này là nó không có. Đảng kháng lọng khối lỗi, tức là tuyến đoạn nhất thời lưu, là ở đây là nói là chỉ xem người gỗ máy dứt dây một lúc dần. Tức là giống như cái người gỗ máy vậy đó, thì khi mà mình ngưng cái dây thì cái người gỗ này thì nó sẽ ngừng lại. Thì ở đây là nói rõ là nếu mà quý vị thấy được đạo đó thì chúng ta mới tu đạo, nhưng mà tánh đạo đó lại là như hư không, cho nên nó là tu mà lại là không tu gì hết. Cho nên quan trọng là chúng ta thấy được đạo là chúng ta tu nó khỏe lắm. Chứ còn không là quý vị đó là cứ ráng mình tu đủ kiểu mà lại nó không có kết quả. Mà quý vị thấy đạo rồi, quý vị đi đứng nằm ngồi, nói năng động dụng đều có thể tu hành được hết. Bởi vì nó là nó không có cái chỗ để cho chúng ta dụng công. Mà nếu mà thấy được cái chỗ không có chỗ để cho dụng công, để hội được đạo đó, là cái người này là cái người phải là cái người giác ngộ được bản tâm. Giác ngộ được tâm rồi đó thì chỗ nào cũng thấy đạo. Bởi vì nếu mà chỗ nào cũng thấy đạo lại là không có chỗ dụng công, mà nếu mà dụng công thì lại là không thấy được đạo. Bởi vì nếu tâm mà có thật tướng vọng thì quý vị mới dụng công để phá trừ cái vọng đó. Mà đằng này đó là cái vọng nó là không, các tướng là hư giả. Quý vị phá là phá cái gì? Tu là tu cái gì? Chẳng lẽ quý vị tu cái giả, đúng không ạ? Không cần tu hết, chỉ cần dùng trí tuệ để thấy nó là giả. Mà dùng trí tuệ đó không có nhọc công, không có cần nắm bắt hay lấy bỏ, mà nó chỉ là cái bóng bọt thôi, nó chỉ là cái ảo giác thôi. Thấy rõ được như vậy, đây gọi là tu. Mà tu lại là không tu gì hết. Cho nên là mình khó lường lắm. Có người thì cứ lại Phật tu hành là thấy tinh tấn suốt ngày. Có người là họ cũng rảnh rang, họ dạo cảnh, họ làm việc, mình tưởng là họ không tu, nhưng mà cái đó cũng chưa chắc, đúng không? Nhiều khi họ không thấy có cái tướng tu mà lại là họ tu tinh tấn. Còn mình có cái tướng tu mà lại không có tinh tấn, đúng không ạ? Là sao? Bởi vì còn thấy có tướng tu thì thấy người không tu, khi thấy người không tu thì mình chê. Cho nên nói là tôi tu dữ lắm, mình thấy mình hơn người ta, nhưng thật ra chưa chắc gì hơn, đúng không ạ? Là miễn mà khi cái người giác ngộ là không có lường được, họ không có lường được. Họ nhiều khi trong lúc ngủ mà họ vẫn tu, nó lạ như vậy đó. Ngày xưa đó là mình không hiểu là ví dụ như mình thức rồi mình làm việc, mình đi đứng thì có nói là mình tu chứ, còn mình ngủ khò sao mình tu được. Nhưng mà khi mà quý vị tu đạo khá một thời gian, quý vị nằm đó mà quý vị vẫn ở trong cái tỉnh giác, trong cái sáng suốt, mà quý vị ngủ cũng ở trong cái sáng suốt luôn. Cho nên mới thấy là người xưa nói là lúc ngủ mà các vị cũng tu được, thì đây mới gọi là tinh tấn, gọi là đại tinh tấn. Còn mình á, mình chỉ có theo cái thời khóa thôi, À, cho nên là lâu lâu bây giờ là thầy chế ra một chút xíu là mỗi cái khóa tu là có một ngày là tu tự do, tức là muốn làm gì làm, muốn tu làm sao. Quý vị nghe quý vị mừng đúng không? Khỏe, không có gì trói buộc hết. Nhưng mà để tập cho quý vị là mình không có bị trói buộc bất cứ một cái hình thức nào hết, để cho quý vị tự trở về cái cội nguồn tâm của mình. Quý vị đi vô mấy cái thiền đường của Mỹ đó, họ không có thời khóa, người nào muốn ngồi bao nhiêu thì cứ ra thiền đường mà ngồi, không có cái giờ tụng kinh, không có cái giờ hết, mà chỉ tuân thủ một chuyện là đừng có nói chuyện thôi. À, là ở trong đó đi thiền hành, rồi thích ngồi thì cứ ngồi. Có nhiều người họ ngồi suốt ngày, có nhiều người thì họ ngồi một chút thì họ cứ đi tự do vậy đó, mà họ tu hành rất là chất lượng, chất lượng hơn mình nhiều lắm. Còn nhiều mình ở đây nhiều khi là mình tu là phải có thời khóa, không có thời khóa thì quý vị không tu được đó, vậy đó. Cho nên là cũng tập tập từng có ngày là nghỉ tu, thầy cũng khỏe nữa, trò cũng thấy thoải mái nữa. Thì như vậy đó thì nó cũng được. Nhưng mà cái cốt là làm sao mà mình sống được cái thời gian mỗi giờ mỗi phút chúng ta đều tu tập, thì như vậy đó mới là thấy được cái chỗ là đạo vốn không, đạo như hư không, mà hư không thì không có chỗ tu gì hết. Nếu mà thấy các pháp là giả rồi thì đều bị tan biến hết, với cái trí tuệ của mình á là làm tan biến hết tất cả sơn hà đại địa, làm tan biến hết cả tam thiên đại thiên thế giới. Cho nên là các vị mà khi mà giác ngộ rồi đó, là nói đó là một phen giác ngộ là có thể đánh đổ được tam thiên đại thiên thế giới. Bởi vì tam thiên đại thiên thế giới vốn là giả danh, thấu được hết tất cả vạn pháp là tâm được nó tự tại. Thì như vậy đó, rồi ngộ ra đường chuyện là các pháp thế gian này nó chỉ là một cái con rối thôi, do vọng tưởng của mình mà nó giật dây, thấy cái này đó rồi nó biến tướng ra cái kia, thấy cái kia biến tướng qua cái nọ, đều do mình là cái người giật dây hết. Bây giờ dừng lại, tâm vọng tưởng nó dừng lại, thấy rõ được tánh đạo nó rỗng rang, mà đạo mà còn rảnh rang, thanh tịnh vô tướng, thì các pháp thế gian cũng như thế. Cho nên á là đạo còn không được thì các pháp thế gian chỗ nào mà được. Cho nên vì vậy đó là ngay đây ngưng lại, giống như là cái người máy mà mình ngưng cái dây lại, mình không còn tạo tác nữa thì nó sụi lui thôi, nó sụi lơ, tức là nó không còn máy động gì hết. Thì ngồi đây được tự tại, tâm của mình được trong sáng là giác ngộ giải thoát. Đó là cái tâm thiền đó, đó là cái chí đạo đó, đó là cái phần mà của thiền sư Chân hỏi. Còn nhiều vị nữa, bởi vì cái trong cái thiền sư Trung Hoa đó là cái phần mà của ngài Bổn Tịnh đó, là ngài nói rất rõ và khúc triết. Bởi vì có những cái đối đáp của những cái người mà tu lâu đó, họ có những cái câu hỏi mà khiến cho ngài trả lời, mà bây giờ nó kết thành một cái sử liệu rất là hy hữu. Chứ còn bình thường chúng ta thì không hỏi được những câu hỏi vậy đâu. Nếu mà gặp các thiền sư mình ngồi khúm núm mình không thể nào mình hỏi được. Nhưng mà các ngài là người nào là cũng là những người mà uyên thâm bác học, cho nên khi mà hỏi đáp với nhau đó là nó trở thành những cái câu hỏi và những cái câu đáp mà khiến cho mình giải tỏa được rất nhiều ở trong cõi lòng của mình. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta học ngày hôm nay. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nguyện đem công đức này hướng về cả